Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Người Việt Nam là rất là tốt đấy ạ. Lạc quan và cũng chu đáo cho cái người khác. Nhất là khi là người già hoặc là trẻ em thì rất là tình cảm. Nông nghiệp thì phải có nó chế biến thì mới thêm giá trị được. Và lại cái nếu mà phát triển nghề đó, nếu phát triển ngành đó thì tạo công an việc làm cho nhiều người khác nhau. TGS là một cái hệ thống được xây dựng tại cộng đồng. Thì họ là hỗ trợ nhau, hợp tác với nhau để làm việc. Và họ là giám sát chéo nhau. Cộng đồng bắt buộc phải là hợp tác với nhau để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thế hệ của mình bây giờ là đã được kế thừa những gì quý của cái thế hệ trước. Mình cũng phải cố gắng để bảo vệ và để lại cho thế hệ sau.
Chào các bạn. Đây là chương trình 5W1H Podcast. Và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Hôm nay là một cuộc gặp gỡ khá là lý thú. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là bạn Inomayu, người Nhật. Thỉnh thoảng thì nói chuyện với lại Mayu, tôi hay nhầm lẫn là không phải người Nhật, đó là người Việt. Tuy nhiên, đây là người Nhật hay là người Việt thì chút xíu nữa các bạn sẽ phán đoán qua cái câu chuyện của chúng tôi. Mayu ơi, hôm nay để mở đầu thì chị xin giới thiệu với lại Mayu một cái vật phẩm mà ekip biên tập đã gửi và nhờ chị trao cho em.
Wow, Trịnh Công Sơn.
Có quen với ông đó không?
Quen nó bài của ông, còn nó không quen ông.
Anh Trịnh Công Sơn thì em thích bài gì nhất?
Hai bài.
Là bài gì?
Diễm Xưa.
Rồi.
Và Hạ Trắng.
Hạ Trắng. Rồi. Tự chuẩn bị, chút nữa sẽ hát.
Không ạ.
Ít nhất là một câu. Chứ ảnh đang ngồi ảnh cười kìa. Thưa các bạn, chúng ta gọi Mayu là bà thầy dạy về nông nghiệp hữu cơ hay là một người chiến sĩ phát triển cộng đồng. Dù sao tôi cũng phải bắt đầu cái câu chuyện với lại cô gái Nhật này. Vào những năm mà Mayu vừa mới tốt nghiệp Đại học Meiji của Tokyo, Nhật Bản, với lại chuyên khoa là lịch sử, Mayu quyết định chọn Việt Nam để làm một cái luận văn thạc sĩ có đề tài là phát triển cộng đồng, bảo vệ rừng cộng đồng và phát triển bền vững. Mayu có nhớ những cái ngày mà mình bắt đầu đến Cao Bằng và làm cái luận văn thạc sĩ đó nó diễn ra như thế nào không?
Dạ, em rất là nhớ. Tại vì thứ nhất là vào đầu tiên lên Cao Bằng thì lại phong cảnh rất là đẹp. Mà miền núi thì núi đá nhưng mà cũng có nhiều cây. Và các làng nghề của cái dân tộc Nùng hay là dân tộc Tày thì họ có nhiều nghề khác nhau. Như em cũng đi là xã tên là xã Phước Sen. Thì đấy, Phước Sen là có nghề truyền thống là nghề rèn, rèn là đánh rèn đấy ạ. Thế cho nên là em đi thì là cái nhà nào cũng có lò để là cái người ta đánh rèn theo cái nhóm của gia đình. Con trai thì phải làm cái đấy, còn phụ nữ thì vào đồng. Phụ nữ thì là người ta vẫn giữ áo truyền thống, mà áo đấy là cái áo chàm. Thế cho nên là họ thì phải trồng chàm, cây chàm, sau đó cái ngâm. Sau đó còn có một cái chất lỏng để cái nhựa, cái vải. Sau đó thì là cái mây theo để mà chuẩn bị cho con cái mặc hay là cái mang đi lấy chồng. Thế cho nên là rất là hay và cái giữ nét truyền thống của họ rất là ý nghĩa. Thì em cũng thấy là rừng của họ nó cũng bảo vệ tốt, được bảo vệ tốt đấy ạ.
Công việc của em trong những ngày mà sau khi làm xong cái luận văn thạc sĩ ở đó, phải chăng là làm những cái hướng dẫn cho người dân làm những cái ruộng bậc thang, rồi bảo vệ rừng, rồi giữ nguồn nước, rồi bảo vệ những cái giống cây cũ. Những cái công việc đó lý thú không?
Em thấy là cũng họ là hồi đó là chưa có điện, không có đường, nên cho nên là họ nó vẫn là kiểu là cô lập trên núi, mà không có tiếp xúc nhiều với cái nhiều.
Em sống ở đó không có đèn đường, không có điện gì hết.
Em đi công tác ạ, và còn nhưng mà nếu mà kẹt mưa gió mà cái đường bị sạt lở nào kia thì em phải nhốt, bị nhốt ở đó trên đó khoảng mấy ngày không về được. Và nhưng mà cái đây cũng là thú vị, mà thú vị bất tiện thì bất tiện, nhưng mà cái hay nhất ấy là hồi đó là có đèn đèn dầu đấy ạ. Mà tối thì lại cùng với bà con, tại vì không có khách sạn, thế cho nên là ở nhà sàn của anh chủ tịch hay là anh phó chủ tịch hay là bên anh lãnh đạo của xã, là người ta tạo điều kiện cho
mình ở đó.
Dạ, bên em để ở. Thì cũng không có tivi, không có cái gì cả, thế cho nên là cứ nói chuyện đó, nói chuyện là chính, vừa ăn cơm vừa ăn nhậu tại vì cái này thì không tránh khỏi được, thế cho nên em lại là nhập ra thủy tục, thế cho nên họ làm thế nào thì là em cũng theo thôi. Cũng là kiểu một bữa cơm, mà tối thì tối nào cũng có nói chuyện, người ta kể về cái lịch sử, kể về cái cuộc sống của ông bà bố mẹ để lại sao, với lại cái nói về rừng, nói về cái con cái, nói về cái quan hệ các xã lân cận vân vân. Thì đây cũng là rất là thú vị, và cũng hiểu sâu về cộng đồng của họ trong thời gian đó, nó rất là hay đấy ạ. Thế nhưng mà sau đó 2005 bắt đầu có điện, thì đây họ ảo ảo mua là cái tivi, xong rồi thay đổi hẳn kiểu bữa cơm tối là không có nói chuyện nữa, tại vì ai cũng tập trung xem tivi. Thì cho nên là em thấy là hơi hơi buồn.
Tức là em thích người ta không có tivi?
Không, có tivi nhưng mà em thấy nó kiểu mất cơ hội để tâm sự. Đã.
À.
Đã, đúng rồi. Còn Cao Bằng thì khác.
Cao Bằng thì lúc đó có điện chưa?
Có ạ.
Hòa Bình chị nhớ là nó thấp hơn chứ.
Nhưng mà nó tùy theo vùng đấy ạ. Em cũng vào vùng sâu vùng xa. Thế cho nên là hồi năm 1999 hay là 2000 họ nó chưa có đường, chưa có điện, chưa biết là kia bên ngoài nó nhiều.
Lúc đó thì trẻ con nó học như sao?
À thì lúc đó thì có tiểu học, có mà mấy lớp đấy ạ. Nhưng mà đa số các em thì lại không có đi học được ở cấp 2, tại vì xa, tại vì phải đi xuống xuống thị trấn thì mới có, hay là xã nó hơi đông dân hơn thì lại kiểu người ta có trường cấp 2 thì là họ đi. Thì còn cấp 3 cũng là hầu như là mãi tận 2004 thì lại mới có chi trường chi ở trên vùng cao. Còn đến lúc đó thì lại kiểu nhiều hộ gia đình người ta cho con đi học ở cấp 3. Còn trước 2004 thì lại rất ít em mà có điều kiện để đi được cái đi học tại cấp 3 ở dưới thị trấn đấy ạ.
Em rồi tới khi mà em rời Hòa Bình là em có một cái thời gian là bắt đầu chuyển vào miền Nam, đúng không? Vì sao chọn Bến Tre?
À, có duyên. Cũng là có duyên thôi. Thì em làm tổ chức khác trước khi thành lập tổ chức City Table. Là em làm cho tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản khác. Thì hồi đó là tổ chức đó là có dự án tại Bến Tre. Hồi cái năm 1994-95. Thì thành ra là khi mà tổ chức đó là đóng cửa tại văn phòng tại Việt Nam, em là trưởng đại diện cuối cùng. Thì em cũng đề xuất là tất cả các tỉnh mà tổ chức đó đã làm việc thì lại sẽ mời về Hà Nội để có thể chia sẻ kiểu những kinh nghiệm của dự án. Với lại bắt đầu sau đó là có hoạt động gì mới không thì có thể chia sẻ với nhau. Sau đó còn cùng nhau để chia tay mà sau này sẽ gặp lại sao. Em cũng tổng kết kiểu tổ chức hội nghị tổng kết với. Thì lại lúc đó các anh chị của bên Bến Tre tới mà lại chia sẻ về cái câu chuyện kinh nghiệm của phương pháp canh tác lúa vịt kết hợp tại Bến Tre rất là hay. Em cũng là quan tâm đến nông nghiệp, để cho nên em thấy nghe phát biểu của các anh trung tâm khuyến nông thì em cũng xin phép là em có thể thăm vùng Bến Tre có được không? Thì là các anh chị cũng đồng ý, thì là em cũng đi. Mà lúc đó là mới bắt đầu đi là Bến Tre đấy ạ.
Chị tưởng tượng là khi mà em tốt nghiệp cái cử nhân sử ở Nhật, em qua Việt Nam em làm về phát triển cộng đồng, nhưng mà em có hình dung là em sẽ gắn bó với lại ruộng đồng của Việt Nam cho tới bây giờ không?
Không ạ. Em kế hoạch của em là chỉ có 3 năm thôi.
Vậy hả?
Dạ.
3 rồi năm sau. Phải lòng ai mà ở lại lâu vậy?
Cũng đang có duyên đâu, không biết thế nào. Em mà nhiều người hỏi thế là em cũng khó để cái trả lời, tại vì đã là thế rồi cho nên
đã là thế rồi mà mình cứ thấy là mình thích ở lại tiếp tục. Mà mình thích nhất là vì cái gì?
Con người Việt Nam cũng vui.
Con người Việt Nam nói chung là vui.
Dạ vui mà đấy, cái hợp nhau. Vâng, hợp đấy ạ. Và để cho nên là cũng gắn bó với nhau. Làm việc vui ạ.
Chị xâm phạm quyền riêng tư một chút. Hợp nhau là hợp sao? Em thấy hợp nhất là ở những cái điểm nào?
Em thấy lạc quan. Và cũng chu đáo cho cái người khác. Nhất là khi là người già hoặc là trẻ em ấy, thì rất là tình cảm. Cái đấy là điểm người Việt Nam là rất là tốt đấy. Mà em thấy là kiểu cái đấy là cũng bây giờ vẫn còn các em, ví dụ như là cái ấy là lên xe buýt hay là ở đâu đâu ấy, thì lại có người già tới, thì lại bên Nhật cũng là nhường lại. Nhưng mà bây giờ còn đốc trẻ ở Nhật thì lại bắt đầu kiểu mai một dần đi đấy ạ. Thế cho nên phải luyện lại. Nhưng mà đấy, Việt Nam vẫn còn có đốc trẻ nó cũng nhường lại ghế cho người già hay là người người có nhiều đồ hay là cái là người phụ nữ có thai rồi kia đấy ạ.
Em làm cái hướng dẫn cho người nông dân ở Bến Tre làm nông hữu cơ. Rồi tại sao lại nghĩ ra cái chuyện là dạy cho các em học sinh cấp 3 làm cái miếng vườn của tôi ở trong trường? Thì ai nghĩ ra cái chuyện mà cái miếng vườn của tôi ở trong các cái trường học?
À, cái đấy thì bên Nhật cũng có đấy ạ. Thí dụ như là bên Nhật cũng vậy. Như Hokkaido thì lại vườn đó nó có nuôi bò. Ý là cái nó chăn nuôi nhiều. Thì lại họ nó dạy cả cái chăn nuôi nữa. Thì nếu mà chỉ có trồng trọt thôi thì lại trường đó là cái sẽ tập trung là dạy trồng trọt. Còn nếu mà có cả đánh bắt cá nào kia thì có thủy sản là riêng. Nhưng mà có thể cả đánh bắt cá và nông nghiệp chung thì đấy là họ cũng dạy các môn đó đấy ạ. Và thực hành luôn. Cho nên là tùy theo cái thế mạnh của các vùng miền để trường đó là sẽ đào tạo để phục vụ cho ngành nông nghiệp, nông lâm thủy sản của địa phương đó luôn đấy ạ. Bến Tre đã bắt đầu làm được cái này thì đấy, em cũng bản thân em cũng thấy là rất là hay. Mà làm việc với các em cấp 2 và cấp 3 thì này rất dễ thương. Cấp 3 thì đầu tiên là cấp 3, sau đó nó mở rộng thêm cả cấp 2 nữa. Thì cấp 3 thì đã là dễ thương rồi, nhưng mà lại càng cấp 2 còn nhỏ nữa, còn dễ thương nữa.
Và lớn lớn bớt dễ thương.
Dễ thương kiểu khác.
Dễ thương kiểu khác.
Nhưng mà các cấp 2 thì này các em còn bé bé mà lại cái cuốc cầm cuốc này để cuốc đất đấy ạ. Mà các bạn cũng rất là nhiệt tình mà thích làm. Mà cái đấy thì không phải ép người lớn mà ép các em làm thì không có nét tự nhiên vậy. Thế là các bạn cũng mong muốn, mà các bạn có thích thì đấy cái nó mới làm vậy. Em cũng thấy chứng kiến vậy thì em thấy là rất là hay. Mà cũng thành công của hoạt động bên em là chỗ đó.
Em có gặp những trường hợp mà bố mẹ không có muốn con mình say mê nghề nông hay làm nông không?
Đầy, nhiều. Bên Nhật nó cũng nhiều, còn bên Việt Nam cũng nhiều đấy ạ. Và như vậy thì em nghĩ là cái đấy không thể nào mà trách người ta được. Tại vì họ cũng là thế hệ trước mà lại đã có qua thời gian rất là khó khăn rồi. Mà bây giờ hiện nay Việt Nam thì những nhà nông thì đấy cũng rất là vất vả. Mà em cũng bản thân em cũng hợp tác với nhiều nhóm nông dân mà gắn bó với họ thì đấy thấy được là cái khó khăn của họ thực sự là mức độ nào. Em cũng biết để cho nên là bố mẹ thì cứ nghĩ là làm nhà nông thì đấy cái rất là khổ. Mà tội nghiệp cho con mình. Thế nên cho nên là không muốn là cái con cái mình làm theo nghề của mình. Cái đây thì em cũng hiểu. Nhưng mà có cái khác là nhìn về cái thế giới hay là cái nói về cái quy mô của trái đất ý, thì lại bắt đầu kiểu như là thay đổi. Mà bắt buộc phải cho con người nên thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của mình để cho nó sống như thế nào trên trái đất nó bền vững. Cho nên là phải bắt buộc phải thay đổi. Muốn hay không muốn thì lại không thể lựa chọn được nữa. Bây giờ là phải thay đổi kiểu sống của mình hay là suy nghĩ của mình thì mới được. Thế còn thứ hai thì nhưng mà em không thể ép được cho ai được. Thế cho nên là mong là cái tạo cơ hội cho các bạn trẻ tiếp cận được cái nông nghiệp hữu cơ sớm hơn một chút để mà kiến thức về cái bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái hay là cái hay của cái nông nghiệp hữu cơ là ở đâu. Mà có lợi cho mình, có lợi cho cộng đồng, có lợi cho cái môi trường như thế nào. Thì lại thông qua cái vừa làm, cái vừa học mà trải nghiệm đó thì lại cái qua trải nghiệm đó thì lại các bạn tự nghĩ ra, tự chọn được cái con đường của mình. Đây là mong muốn của em. Còn cá nhân em thì lại kể cả bên Nhật nữa là mấy cái cả thế giới nên bây giờ như người Nhật ai cũng biết là thích ăn cá, mà cá biển. Cá biển thì lại không phải là vô hạn, nó cũng là hữu hạn. Thì không phải là người Nhật khôn hơn hay là kiên nhẫn giỏi hơn người khác đâu. Người ta cũng là có sai lầm, bắt cá là đánh bắt cá là nhiều quá, mà nguồn cá là cái căn kiệt. Thì sau đó là cộng đồng, các cộng đồng nói chuyện với nhau, thì họ hứa với nhau, họ ký kết là họ sẽ là chọn ngày nào đó, một ngày. Để mà bắt đầu đánh bắt cá từ ngày đó. Trước thì lại không được, sau cũng không được. Cái đấy thì phải cộng đồng hợp tác với nhau. Ai cũng hiểu là cái, nếu không có cái này, không có hợp tác như này, cho nên là bắt buộc phải hợp tác với nhau để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đã là một kinh nghiệm như vậy thì để mới bền vững để kế thừa cho cái nghề này hoặc là cái nguồn cá nó được bảo vệ. Và thế hệ sau như em là cái ăn được. Nếu mà thế hệ em mà là cái không có để ý cái đấy, thôi cứ vì là cái kiếm tiền được, để cho nên là phải lấy hết đi, cái bán hết đi để mình kiếm được nhiều tiền. Nghĩ vậy thì thế hệ sau là cái nó không có cái gì để ăn nữa. Thì thành ra là em nghĩ là thế hệ của mình bây giờ là đã được kế thừa những gì quý của cái thế hệ trước. Mà họ cố gắng là bảo vệ cho mình, để lại cho mình. Mình cũng phải cố gắng để bảo vệ và để lại cho thế hệ sau. Em nghĩ là vậy. Hy vọng là cái... Nhưng mà hoạt động này thì này là vui là chính. Tạo cơ hội cho các em. Phải kiểu nó biết không chỉ là cái vất vả, nhưng mà cái hay của nó. Và cho nên là trong cái 45 em, trung bình là khoảng 45 em một lớp mà tham gia cái hoạt động này. Thì trong đó khoảng độ 10 đến 20 em là cực kỳ là nhiệt tình mà là cái nó tích cực luôn đấy ạ. Có nghĩa là họ nó thích. Còn sau đó thì trong đó khoảng độ 4-5 em ấy, thì lại bắt đầu nghĩ ra là muốn học nông nghiệp. Muốn đi học thêm, muốn đi học tại khoa nông nghiệp. Mà muốn học về cái nông nghiệp hữu cơ nữa. Trong đó trong khoảng 2-3 em thì mong muốn là áp dụng nông nghiệp hữu cơ tại nhà. Mà sau khi tốt nghiệp cấp 3 hết học thì đấy các bạn muốn làm nông nghiệp. Còn nhiều em khoảng độ mười mấy em khoảng một nửa ấy, thì đấy các bạn ít nhiều áp dụng tại nhà ngay luôn đấy ạ. Thế cho nên là các bạn là xin miếng đất của bố mẹ để gieo hạt mà đã những gì đã học tại trường áp dụng tại cái đất của nhà mình để sản xuất cho gia đình ăn. Đó kiểu thế đấy ạ. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu kiểu rất là tốt để sau này nhiều em mà nhiều thế hệ sau, nhiều em mà sẽ lớn lên
sẽ dạ, làm cái nông nghiệp mới.
Dạ dạ đúng rồi. Ừ. Và không phải là cái như là lo lắng của cái bố mẹ, mà là cái là các bạn tìm được cái con đường của mình và lại có thể là tiếp tục cố gắng chịu khó để cái ấy vừa làm nông nghiệp nhưng mà vừa thấy nó kiểu các bạn thấy là cái hay của nó. Thế cho nên là không phải là cái buồn, không phải là khổ.
Chị thấy nó có một cái nếp buồn cười lắm, là ví dụ như mình làm những cái hoạt động như vậy ở trong trường ấy, thì mấy thầy mấy cô thường hay ép học trò là cái lớp nào đó phải tham gia vô cái chương trình này để cho cái trường mình nó có thành tích cao chẳng hạn. Thì việc đó có xảy ra không?
Có một chút nhưng mà không phải nhiều, mà là cái em thấy là có tình hình như thế thì em cũng đề nghị trường là cái có thể bớt lại một chút để cho hồn nhiên tham gia hơn.
hồn nhiên thôi tức là
em
bớt
không
bớt
thể
cái
ép
phần
được
bắt buộc.
Và đúng rồi, nhưng mà cũng đồng thời là cái cơ quan chức năng như là sở giáo dục chẳng hạn thì có thể trao đổi với họ để họ có thể gợi ý thêm cho trường. Và
em rồi cái việc mà em làm ra một cái nhà chế biến dừa rồi rủ cô Sương xuống dạy. Rồi mới đây chị thấy là ở Đồng Tháp á, là em nói là lần này đưa ra những cái món mới thì cái đó từ đầu là mình cũng không có cái ý định, đúng không? Là làm kiểu xúc tiến rồi chế biến, làm một phần chuyện của chị đó nha. Rồi đem về bên Nhật. Cái câu chuyện đó chị hình dung là có lẽ lúc đầu cái cô bạn mà học nghề xã hội học phát triển cộng đồng chắc không có tính tới cái con đường đó.
Dạ đúng rồi, bước đầu thì đấy, lúc đó thì đấy em không có tính. Thực ra tỉnh Hòa Bình em cũng nghĩ ra chế biến cái khâu chế biến, tại vì nông sản thì lại nông nghiệp thì phải có nó chế biến thì mới thêm giá trị được. Và lại cái nếu mà phát triển nghề đó, nếu phát triển ngành đó thì đấy sẽ là phát triển cả nông nghiệp kéo lên được. Mà tạo công an việc làm cho nhiều người khác nhau mà không cần đi xa, mà tại địa điểm tại đó để cái họ nó có kiếm được sinh hoạt, nên kiểu là tiền sinh hoạt đấy ạ.
Và cho nên em biết là người ta dùng cái từ là ly nông không ly hương.
À đúng rồi. Và
ha.
Dạ đúng rồi.
Thì tức là kiếm tiền, kiếm cái giá trị gia tăng ngay ở trên cái
đúng
sản
rồi.
Phẩm
tại
nông sản
phương.
Thô của mình. Thì hình như là ở Hòa Bình mình chưa có làm được nhiều như là xây cái nhà chế biến
chưa
của phụ nữ.
Dạ.
Em kể cái chuyện xây cái nhà đó đi.
Xây nhà đó cũng vất vả lắm mà. Tại vì bên em là cái xin vốn của chính phủ
Nhật.
Dạ, là thông qua cái Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Cho nên là họ yêu cầu là phải xây nhà, thì nếu mà có thấy là nhu cầu thì lại họ sẵn sàng ủng hộ. Nhưng mà đất ý, thì lại không được xây trên đất của cá nhân. Phải đất của
nhà nước
như là xã quản lý đấy ạ. Thì lại bên em cũng ở miền Nam hơi khác một chút với phía Bắc ấy. Thì phía Bắc là cái có xã thì thường là có 5 đất 5% mà xã quản lý. Mà PGS ở ngoài Bắc ấy, thì lại các nhóm nông dân là đấu thầu của đất xã để làm nông nghiệp hữu cơ. Cũng có kiểu này thì...
Thế đó coi như nhà nước cấp.
Dạ, nhà nước đấu thầu kiểu như là quản lý đất ấy. Thì lại cho nông dân đấu thầu mà lại cái người ta được thì đấy cái họ sẽ đầu tư
luôn.
Dạ.
Thì trong Nam không có.
Dạ, thế còn trong Nam thì họ cũng nói là có nhưng mà lại cái rất ít. Rất ít là hầu như không có luôn. Là em thấy là kiểu lúc đó mà có ý tưởng là xây nhà chế biến thì mới thấy là điều kiện đất nó cũng khác nhau vậy. Dẫn đến là cái nông nghiệp hữu cơ mà bà con cũng muốn làm hữu cơ nhưng mà cứ dài rác mỗi hộ có một miếng đất
một khóm
dạ đúng rồi, còn không phải liền còn ngoài Bắc như là Hà Nội thì Sóc Sông Hà Nội là họ có một cái 3.000 mét 5.000 mét hay là 1 hecta, Hòa Bình thì 1 hecta 2 hecta họ có mượn đất của xã để làm tập trung làm, thế cho nên là cũng dễ quản lý hơn. Thế còn ở phía Nam thì không có cái đấy, thì cũng quản lý với lại giám sát và thanh tra thì lại rất là khổ đấy. Tại vì đi một chỗ là giám sát thanh tra là xong. Còn bên cạnh đó là miền Nam thì đấy cái này phải 5 hộ là 5 chỗ luôn. Thậm chí là cái này người ta có 2 chỗ đăng ký thì đây đây là 6 chỗ là 7 chỗ đi luôn. Phải đi luôn thì cho nên là đi hết thì mới thanh tra được. Thành ra là cũng rất là điều kiện hơi cực khi mà muốn làm tập thể hay là muốn làm hữu cư đấy ạ. Sang nhà chế biến thì em rất khoác là phải tìm đất công. Thì là may quá là Bình Đại, huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre là có một ấp có đất phù hợp. Thế cho nên là em cũng đề nghị xã tạo điều kiện để làm cho các nhóm dừa hữu cư với lại các chị em của xã đó tham gia để chế biến. Sau đó thì xây được cái nhà chế biến đến bây giờ đấy ạ.
Mà dù là thỉnh được những đại sư ở Sài Gòn xuống dạy là mất, đúng không? Ví dụ chị Bùi Thị Sương rồi là những người mà số 1 của cái trung tâm bảo tồn văn hóa ẩm thực của thành phố, mà mấy chị đó là hào hứng lắm, rất là thích đi làm gì đó để ủng hộ Mai Du.
Có duyên được qua là chị đi chứ còn không có chị là không có quen biết được đâu.
Không, chị thì là làm một cái chiếc cầu, rồi chị bắt qua rồi có khi nó kết được với nhau, có khi cái cầu nó cũng rớt mất. Cái đó là do em thôi, em giữ được cái mối may, quan hệ rất là tốt.
May quá là vậy.
Không phải là may nữa, Tức là chị biết là mấy chị rất là thương Mai Du là đeo đuổi cái chuyện này.
Quý và
có cũng không có thương mà có quý, đúng không?
Cưng thì, cưng nữa
à, có cưng nữa là đi xuống dưới đó làm dạy nấu ăn nè, dạy làm mứt nè, mà mứt phải giòn mà không được bỏ đường nữa, đúng không? Không cho đường nữa để đem xuất về bên Nhật. Cái triển vọng sau khi bà Abeaki đi thăm thì nó làm sao em?
Cũng may mắn đấy ạ. Bà
may mắn nữa.
May mắn nữa nên tại vì may mắn là đúng rồi. Nhưng mà bà ấy thì cũng là một cái chủ tịch của một quỹ hỗ trợ cho công tác xã hội mà tổ chức em là được giải của quỹ đó vào 2021, ngay cái sau khi hết giãn cách. Thì em may là về được mà là cái dự được cái lễ trao giải đi ạ. Thì lúc đó em tặng cho bà gói dừa sấy giòn với này, tại vì lúc đó là hai tỉnh em có làm việc thì cho nên là một cái là quả của Đồng Tháp, một cái quả của Bến Tre để cho giới thiệu về cái hai tỉnh luôn. Thì sau đó thì năm ngoái là ăn cơm với bà và nếu mà có cơ hội nào mà sang Việt Nam thì mời bà xuống các tỉnh ra thăm.
Lúc đó là ông AB mất rồi hay là chưa?
Đúng một tuần, đúng 5-6 ngày sau là ông ấy mất. Thế là thứ hai em gặp bà, thì thứ sáu là sự cố nó xảy ra. Thì đây cho nên là bên em cũng bất ngờ. Hồi đó nó cũng qua cái thư ký của bà cũng hỏi thăm, thì lại bà cũng bận với lại cũng buồn. Thôi em cũng không dám nói gì, kiểu cũng chưa buồn với bà với lại chỉ có hỏi thăm thôi. Sau đó còn các anh chị ở bên Nhật cũng liên lạc để mà có thể thăm vườn dự án của cô Mayo có được không? Nên là nếu mà bà sẵn sàng thì đấy, bên em thì đấy không có vấn đề gì. Sau đó nó cũng đổ thăm ba vừa rồi là thực hiện được cái việc đó thế ạ. Mà bà cũng thăm nhà chế biến của dừa sấy giòn thì đấy thấy là khen là ngon, mà này cũng bà cũng mời tham gia kiểu như là phiên chợ mà bà làm riêng nên cứ quy mô nhỏ nhỏ, mà bà cũng quan tâm đến nông nghiệp hữu cơ và lại không có hóa chất, thì cho nên là có nó nhiều nhà sản xuất mà người ta sản xuất không có hóa chất thì để bà nói rằng là mời tham gia để giao lưu. Em cũng hy vọng là có cơ hội thì sau này giới thiệu
là đưa mấy chị ở bên này đi qua. chị biết cái tình hình đó là ví dụ như có 30 hộ tham gia vào trong cái cộng đồng PGS của mình. Rồi sau đó cũng rơi rụng nhiều. Và cuối cùng nó còn có khi cũng không có được 50% mà đeo đuổi theo cái hữu cơ. Thì cái quá trình này mà nó những cái khó khăn đó nó diễn ra như thế nào em?
Mỗi một hộ gia đình tiếp tục hay là không tiếp tục thì lại có điều kiện khác nhau. Nói chung là cái hoàn cảnh của họ nó khác. Thế cho nên là bước đầu thì lại rất là tích cực tham gia mà làm sản xuất tốt. Nhưng mà sau này hôm nay là gia đình có một số người thân kiểu bị ốm nặng nên là không thể nào mà tiếp sản tục. Xuất nhiều được, không thể sản xuất được nữa nên vân vân. Hoặc là hợp tác với một số doanh nghiệp thì lại họ nó nhiều khi cũng có nó kinh doanh có vấn đề, họ nó không trả tiền giao của bà con chẳng hạn. Thì như chị cũng biết là bà con thì hàng ngày có kiếm tiền duy trì được cuộc sống hàng ngày đấy ạ. Thế còn mấy tháng trời mà không có thu nhập làm sao mà được. Thế cho nên là có một lần bị kiểu như là trả là trễ quá thì lại gia đình, thành phần gia đình là người ta thấy sợ. Thì thôi là không có làm nữa. Cũng là một cái ý kiến của gia đình, thành viên gia đình thì lại chủ nhà hoặc là cái người mà tham gia trực tiếp ấy thì lại không sản xuất được nữa hay là không cung cấp giao cho doanh nghiệp đó được nữa. Thí dụ thế là thì đây cũng là một cái yếu tố nguyên nhân mà họ nó không thể tiếp tục được.
Thưa các bạn, PGS là một cái loại hình làm về nông nghiệp hữu cơ khá là khác cái loại mà nông nghiệp của đông đảo những cái farm lớn có sự chứng nhận của USDA hay là của JAS hay là của châu Âu, của Trung Quốc v.v. Có một cái sự kiểm tra lẫn nhau ở giữa các cái hộ gia đình. Em có thể nói cái khác nhau giữa PGS với lại các cái hình thức làm hữu cơ khác để cho khán giả người ta
nói về hữu cơ thì lại rất nhiều người nói, có thể 10 người nói là 10 kiểu khác nhau. Nhiều người nghĩ là nông nghiệp hữu cơ là không có hóa chất, không có sử dụng hóa chất. Thì cái đấy là đúng. Nhưng mà tại các tỉnh là rộng hơn một tí và đấy cái cũng là mang tính chất là cái cộng đồng nhiều hơn. Ví dụ như là thứ nhất ý, thì lại nông nghiệp hữu cơ mà theo tiêu chuẩn sau đó giám sát và thanh tra theo tiêu chuẩn đó mà thấy được thì lại cấp chứng nhận cho nhóm nông dân. Đây là theo tiêu chuẩn để sản xuất. Mà nông nghiệp hữu cơ mà kêu một cái bộ quy trình kiểu như là một cái bộ tiêu chuẩn để mà rõ ràng là sản xuất ra này thì lại tuân thủ này thì là mới ra được như thế này mà đảm bảo chất lượng thế này. Đây là một. Thứ hai là câu cái hay là có tiêu chuẩn thì lại nhiều farm lớn cũng là tiêu chuẩn mà họ thì lại nhờ cơ quan thứ ba kiểm tra. Mà thấy tiêu chuẩn của EU hay là Mỹ hay là JAS hữu cơ của Nhật thì thấy đạt thì lại ok thì lại cơ quan thứ ba là cấp chứng nhận cho farm đó. Nhưng mà PGS thì lại không có cơ quan thứ ba. Mà PGS là một cái hệ thống được xây dựng tại cộng đồng như là cái tỉnh hoặc là huyện hoặc là xã đó thì họ là hỗ trợ nhau làm việc hợp tác với nhau để làm việc và họ là giám sát chéo và thanh tra chéo nhau, nhóm nông dân là cái đi kiểm tra chéo nhau. Nói chung là không có thuê cơ quan thứ ba để kiểm tra mà kiểm tra trọng cộng đồng luôn, tức là nội bộ luôn đấy ạ. Thế cho nên là thành viên tham gia hệ thống giám sát cố sự tham gia gọi tắt nên tiếng Anh là PGS và thì cái đấy là không có tính cộng đồng mà không có hỗ trợ, không có hợp tác với nhau. Ai cũng nghĩ là coi như là xây dựng kia một cái chuỗi giá trị minh bạch, công bằng, rõ ràng. Muốn xây dựng cái đấy hợp tác với nhau thì mới làm được cái hệ thống này và mới vận hành được cái các hoạt động đấy ạ. Thế cho nên là nhiều người kia nghĩ là ui như vậy nên trong cộng đồng, trong nội bộ thì làm sao mà đảm bảo kiểu minh bạch, rõ ràng được. Chính vì thế phải nghiêm túc. Nghiêm khắc để vận hành cái các hoạt động.
Cái thước đo nào chứng minh cái sự nghiêm khắc đó?
Nói chung là cái các nhóm nông dân phải có ý thức cao lên, mà nhóm nông dân cũng là không phải tham gia cá nhân mà phải theo nhóm. Thế cho nên là trong 5 hộ gia đình, trong nhóm mà có 5 hộ chẳng hạn, thì lại 1 hộ gia đình làm sai thì 4 hộ làm đúng, nhưng mà cứ cho là cái nhóm này là sai.
Đó. Tức là phải liên đới chịu trách nhiệm với nhau vậy.
Dạ, đúng rồi.
Lỡ như người ta là xui gia rồi ba rồi con rồi ông bà này kia, làm sao kiểm tra?
Thì nhưng mà không chỉ là cái nhóm nông dân, mà có thể cơ quan nhà nước như là phòng nông nghiệp của huyện, hay là cán bộ nó phụ trách nông nghiệp của xã, hoặc là cái là trung tâm khuyến nông, hay là trung tâm dịch vụ nông nghiệp, hoặc là như tổ chức phi chính phủ như chúng em, là cùng nhau tham gia để mà giam sát, thanh tra. Mà giam sát thanh tra thì đây nhiều nông dân thấy nó hơi sợ, nghe nó hơi nặng một chút, nhưng mà thực tế thì nếu mà họ làm đúng thì đây cái nó không có vấn
đâu
đề
có gì.
Dạ. Dạ, để cho nên là em hoặc là các anh chị em của cán bộ khuyến nông hay là phòng nông nghiệp mà vân vân thì lại cố gắng làm sao để tạo không khí cho nông dân vừa thoải mái mà đỡ phải không được tự ái. Em hay nói là cái dự án này là không được tự ái. Phải là ghi nhận, phải là tiếp thu, tất cả mọi người phải cởi mở, và này phải có nó rõ ràng. Mà nếu mà thấy là cái không đúng thì là mình phải ghi nhận, nó kiểu là mình phải tiếp thu để cái nó sửa lại. Phải tinh tâm vậy. Thế cho nên là cái gì cũng là mọi thứ cũng phải minh bạch rõ ràng đi ạ.
Em, cái cộng đồng mà trẻ của mấy thầy cô giáo ở với Bến Tre với lại Đồng Tháp á, là ở những cái trường dạy nghề đó, người ta có quan tâm tới nông nghiệp hay là những cái nghề mà từ nông nghiệp?
Có nhiều thầy cô là quan tâm ạ. Và tại vì cái chủ lực của địa phương là nông nghiệp. Bây giờ nó mong muốn phát triển địa phương thì lại phải có nó phát triển nông nghiệp thì mới đúng. Còn tất nhiên là cái khu công nghiệp thì lại cũng là giải quyết được một số vấn đề như là tạo công ăn việc làm cho địa phương vân vân. Nhưng mà nếu mà ngành nghề hiện nay mà bố mẹ làm nông nghiệp mà có thể phát triển theo kiểu thế hệ sau đấy ạ, có thể không chỉ là sản xuất mà này họ kết hợp mà chế biến, kết hợp cả kinh doanh kiểu cố nâng cao năng lực để mà kinh doanh tại địa phương được, thì lại cũng là không có bớt dân số tại nông thôn và vẫn là giữ được dân số mà lại giữ được ngành nghề tại địa phương. Cái đấy là em nghĩ là cái cần thiết, tại vì bên Nhật là bây giờ cũng nhiều nông thôn, nhiều vùng nông thôn là ít người quá, mà giảm dân số rất là kinh khủng luôn, và mất cái làng thì lại coi như là mất nghề, thì lại cái mất người, mất nghề thì lại cái không bán được này nó kia, thì lại cái nhiều lớp trẻ là không có làm nông nghiệp nữa và họ đi ra thành phố để làm nghề khác. Sau đó thì lại ông bà lớn tuổi chỉ có lớn tuổi là ở nhà thôi, ở quê thôi. Vậy thì người ta vẫn giữ kiểu truyền thống, vẫn kiểu như là giữ cộng đồng tại địa phương đó, vẫn là nghề của mà ông bà để lại, và lễ hội rồi còn ẩm thực với lại cái kiến thức về cái kỹ thuật kiểu kỹ năng sống tại địa phương đó, kỹ năng sống tại miền núi, hay là bảo vệ cái nguồn sông xuôi như thế nào để không có tiền nhưng mà vẫn là có cá để ăn được, vân vân đấy ạ. Thì mấy cái kiến thức sống, kỹ năng sống á, thì lại sẽ mất dần đi. Đến đấy là cái này thì như Hòa Bình cách đây khoảng 20 năm em làm việc, bắt đầu làm việc thì trẻ con cái bé bé thế này 5-6 tuổi cứ theo anh chị để đi vào rừng, đi vào cái ruộng để mà kiếm. Chiều nó khoảng 4-5 rồi là mấy bạn là cái 4-5 đứa là kia cứ đi ra nó ruộng để mà hái lá hay là bắt ốc hay là bắt con cua này nó kia đó. Thì sau đó nó mang về cho nhà thì lại một bữa cơm, chỗ là thêm một cái món nữa. Cái đấy thì em cũng một lần hỏi các em thì em học ở đâu, tại sao biết là ăn lá này ăn được? Tại vì con đi theo mẹ hay là con đi theo bà thì lại con biết. Đây là một cái kiến thức, kỹ năng sống tại địa phương rất là quan trọng. Bây giờ còn Nhật thì dần dần cái mất đi. Việt Nam cũng sống muộn
cũng bây sẽ giờ bị như vậy.
Sẽ bị, mà em thấy là năm nay thấy rõ là cái ví dụ như là Đồng Tháp ấy, thì giảm dân số ngành nông nghiệp rất là rõ, giảm lắm. Mà không có ai làm nông nghiệp. Bây giờ bà con mà muốn mượn người để muốn làm cái gì đó thì cũng rất là khó để kiếm lao động. Mà tuần trước em đi huyện Cao Lãnh, ngay sát cái thành phố, thì họ kêu là làm cắt cỏ này nó kia thì này họ cũng không có người lao động mà lại nhờ được. Thì làm cỏ thì đấy cái bây giờ là 600.000 một ngày tiền công. Thế như vậy thì bà con đâu có mà lại cái bên cạnh độ giá lúa này kia thì lại không có gì cao lên được như vậy.
Vậy là không có lao động.
Không có lao
cái
động.
Công thì nó cao.
Dạ.
Và người dân người ta không có tiền để thuê.
Dạ. Bây giờ thì máy drone ở kia là xà lúa này, với lại cái phân bón, với lại thuốc trừ sâu thì đấy là bằng máy bay hết đấy ạ. Mà không có người để làm bàn tay nữa.
Cái tình hình mà phát triển cái nông nghiệp xanh đó thì em biết là hiện nay cái xu hướng của thế giới là nó đi về phía kinh tế xanh. Cái triển vọng của nông nghiệp hữu cơ đi về phía kinh tế xanh nó có vẻ rõ hơn là không phải là hữu cơ.
Như lúc nãy em nói là bây giờ dù là thích hay là không thích ấy, nhưng
cũng
mà
phải.
Cũng phải làm thì vậy. Và nếu mà muốn duy trì cuộc sống cho con người sau này, thế hệ sau này. Thì còn bây giờ nó cứ mãi mãi thế thì kiểu như là vừa rồi cũng biến đổi khí hậu, còn IPCC cũng có một cái báo cáo, hàng năm cũng có báo cáo, nhưng mà họ cũng năm ngoái nó cũng nói rằng là không thể nào mà
tiếp tục như thế này.
Với lại cái mặt nước kiểu nó biển dâng lên đấy ạ. Cái đấy thì không thể dừng lại được nữa, tại vì họ nó phân tích là rất rõ là cái tại vì trời nóng, kiểu không khí nóng thì là cái nước biển sẽ là hút đi, hút nên để cho nó mát đi. Thế nhưng mà hút nên nó không thể thoát ra được. Mà nó kiểu như là xuống dưới kiểu trái đất thì có một cái lớp mà cái nước biển rất là mát đi, lạnh ấy. Thì nó sẽ là cái dần dần kiểu ấm lên. Thì ấm nước mà ấm thì cái nó là bung ra kiểu nhiều hơn, để cho nên là nước biển không thể nào mà hạ xuống được nữa. Ngay bây giờ là cái nào không có CO2 nữa, nhưng mà không thể nào mà dừng được trong vòng 100 năm tới là cái không dừng lại được nữa đấy ạ. Thì có nghĩa là như Việt Nam cũng là một trong những nước mà lại cái bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu rất là nghiêm trọng. Thì sẽ xảy ra cái đấy. Thì cho nên là như đồng bằng sông Cửu Long thì cũng đất thấp, thì cũng phải biện pháp nào, còn mình thích nghi hay là làm sao để cho nó sống được với cái môi trường đó.
Sống ở Bến Tre với lại Đồng Tháp á, là em thấy cái đặc điểm mà cởi mở của người Nam Bộ nó khác phải không? Nó khác với ở phía Bắc không?
Cũng hơi khác một chút. Nó kiểu nó thái độ của tiếp cận đầu tiên thì lại phản ánh, phản hồi hai miền thì hơi khác một chút. Em hay đi miền núi và dân tộc thì lại khác nữa. Dân tộc Hòa Bình thì rất là hiền, mà lại cái nó cũng cười cười, nó nhẹ nhàng thế ạ. Thì còn thí dụ như là chị cũng tiếp xúc rồi, là người Hư Mông rồi còn người Dao này đầu kia thì họ hơi cứng hơn, kiểu là không có cởi mở ngay như là các bộn các dân tộc khác sống ở như là dân tộc Thái nào kia thì họ làm đua nước này nào kia thì họ tiếp xúc với cái nền đồng bằng nhiều hơn thì hơi khác một chút. Còn dân tộc Dao hoặc là cái người Hư Mông thì là họ theo nhóm, họ dòng họ nó của họ, thế cho nên là cộng đồng của họ thì không cởi mở như là một số dân tộc khác.
Em rất là rành những cái món ăn của miền Nam, thì em thích cái món gì nhất?
Miền Nam đi hả? Có vùng miền khác nhau nhỉ?
Trời, mà tình cũng khác phân à? Biệt đúng mới ghê chứ. Sao nó khác sao, kể chị nghe.
Khác ạ? À? Tại vì cái này là cái theo hệ sinh thái của vùng đó. Thí dụ như là cái Đông Tháp thì lại vùng kiểu như là gần An Giang, gần Campuchia, đầu nguồn nhiều nước thì là cái người ta là ăn cá nhiều. Cá sông. Còn ở dưới kiểu như giáp cái Vĩnh Đông này nó kia thì lại thá cái chuột, là ăn chuột nó cũng có, nó buồn đó đấy.
Còn lần đầu tiên mà chị tới Đồng Tháp á, cái chị thấy anh Nguyễn Thanh Hùng lúc đó là phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp, anh nói chứ chị Hạnh ơi, hôm nay tụi tôi đãi chị cái món này, chị có thấy ở Đồng Tháp có nhiều rừng tràm không? Cái chị nói có. Cái ảnh nói vậy nè, con sóc á, nó bò ở trên rừng tràm á, tụi tôi bắt á, tụi tôi bẫy mấy con sóc nó rô ti, nó ngon lắm luôn. Cái bừng
con
ra
sóc tràm.
Sóc tràm.
Sóc tràm đúng rồi.
Rồi cái chị ăn xong rồi chị còn rủ vô nữa, chị nói sóc tràm, bữa nay có cái món sóc tràm ngon lắm. Xong rồi mọi người cười lăn cù hết rồi chị mới biết đó là chuột. Nhưng mà chuột đồng thì nó đâu có phải như là mình tưởng tượng đâu, nó sạch mà nó ngon lắm.
Ngon thì ngon nhưng mà em ít ăn. Ít ăn vì là cái bây giờ chuột mình không quản lý được, nó chạy đinh tinh à. Thế cho nên là
không biết nó chạy đâu.
Không biết nên để cho nên là nếu mà nhốt nó kia khu vực nào đâu, nếu mà nhốt được á mà trong đó là sạch kiểu như là không có hóa chất, không có cái gì là tương tác ấy thì lại này em có thể dám ăn. Thế còn bây giờ quản lý nó khó lắm. Cho nên là không biết thế nào, thế còn em không dám ăn. Tức là họ mời thì là em cũng ăn, nhưng mà cũng ăn ít đi, ăn ít hơn. Còn thí dụ như là cái Bến Tre thì là có ba vùng. Một cái vùng là cái nước ngọt, một cái vùng là nước lở, còn nước biển nữa. Kiểu ba hệ sinh thái khác nhau.
Trời ơi, rầm dữ vậy.
Tại vì cái này là hoàn toàn là cái nhìn cái địa lý rồi, còn tình trạng của cái môi trường thế nào thì đấy ra cái món đó. Thì cho nên là cũng rất là hay. Trái bẩn là chua lắm, nhưng mà nó cũng là món nấu cái lẩu này nó kia thì rất là ngon đấy ạ. Mà hợp với cái cá mà các loại con, các loại con mà cái nước lợ đấy ạ, thì là rất là hợp. Nấu thì là rất là hợp đấy ạ. Và
còn nước mặn thì
cá biển thì đấy
nghêu. Bến Tre là nghêu cũng ngon lắm, cái bản nghêu ở Thành Phú,
có Thành Phú của Bình Đại.
Còn nước ngọt của Bến Tre thì chị chỉ ấn tượng là dừa thôi à?
Dừa là một chuyện, nhưng mà có cây ăn quả cũng nhiều đấy ạ.
Bưởi là chính.
Hoặc là cái sầu riêng cũng ngon. Chôm chôm. Măng cụt.
Đồng Tháp thì...
Có cả chanh nữa đấy. Chanh là cái các loại cây có mũi. Như là dồn chôm mốc cày thì đấy, bây giờ nó họ cũng tăng cái đấy đấy ạ. Dồn chôm thì đấy này từ xưa, từ trước người ta trồng nhiều chanh rồi còn cam.
Dồn chôm là thủ phủ của dừa. Dồn cũng chôm, có mỗi cày Bắc, mỗi cày Nam.
Mỗi cày Nam, mỗi cày thì đấy cái đúng rồi. Nhưng mà dồn chôm thì đấy có cả là trồng xen cả cái các loại có cây, mà cái cây ăn trái mà là cây có muối nè. Thì này cũng có.
Em hồi nãy mình còn một cái câu mà mình đi lạc mất, tức là ở miền Nam là em thích những cái món ăn gì?
Em thích thì món lẩu mắm.
Lẩu mắm, trời ơi.
Mắm mà các loại mắm em thích ăn các loại mắm.
Vậy hả? Nó có giống như là của Nhật không?
Có mắm đấy ạ. Và bên em thì để sử dụng cá biển. Là cũng có một số loại mắm, mắm của con mực. Với lại cái cá nữa. Cá thu, với lại cái cá hồi này nó kia đấy ạ. Vâng.
Mình mà còn trò chuyện là sẽ còn dài lắm.
Dạ.
Tuy nhiên thì cái thời lượng của cái cuộc trò chuyện của tụi mình nó cũng hết rồi.
Dạ.
Trước khi mình kết thúc thì ekip biên tập cái chương trình này có nhờ chị chuyển cho em cái món quà này của các bạn làm bằng tay. Đây là Mayu. Sẽ gặp Mayu.
Dạ, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn các bạn nhiều đấy ạ. Cái con này là dễ thương hơn. Dễ thương con người thật. Dạ, ui, cảm dễ thương em. Quá. Dạ, rồi. Cảm ơn chị nhiều ạ.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Mayu. Và chỉ hơi tiếc chút xíu là không có được nghe hát. Và hy vọng là có một hôm nào đó là sẽ cùng với nhau hát một bài của anh Trịnh Công Sơn cho khán giả nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.